Mau bắt sống cả hai đem về gia định mà xử tử tại chùa Kim Cương vào tháng 9 và tháng 10 năm ấy. Lần thứ nhì vào năm 1782, vào cửa Cần Giờ đến ngã bảy, đánh phá các tàu chiến của Nguyễn Ánh và bọn đánh thuê. Tên Mạng Huệ, Manuel, chỉ huy một chiến thuyền có 10 đại bác bị tử trận, thuyền bốc cháy. Nguyễn Ánh lui về Ba Dòng, Định Tường, lo chỉnh đốn hàng ngũ rồi trở lên với ý đồ tái chiếm Bến Nghé. Nguyễn Huệ chặn đánh tại ngã tư gần cầu Bình Điền ngày nay, bày ra tình thế bối thủy, dựa lưng vào mé sông mà tấn công địch, thắng một trận thần tình. Năm sau, Nguyễn Huệ lại vào Cần Giờ. Phe Nguyễn Ánh bố trí trận địa thật kỹ, dùng hỏa công, nhưng Nguyễn Huệ và quân sĩ lại toàn thắng sau khi hạ hai đồn Cá Trê và Rạch Bàn, vùng cầu Tân Thuận ngày nay, án ngữ Bến Nghé. Nguyễn Ánh chạy qua Sim xin cầu viện. Bọn can thiệp Sim qua chiếm Măng Thiếp, Sa Đéc, bày trò cướp bóc, bức hiếp dân chúng quá đỗi. Nguyễn Huệ đến, không lên Sa Đéc, nhưng bố trí tại vùng Rạch Gầm khiêu chiến, cho hai vạn quân Sim vào trận địa, để rồi ngày 18 tháng 1 năm 1785 tiêu diệt toàn bộ chiến thuyền của Sim và bọn Nguyễn Ánh. Vài ngàn quân Sim sống sót phải bươn bả chạy về nước. Ghi chú: xem Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng. Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Hà Nội năm 1977. Hết ghi chú. Thừa lúc Nguyễn Huệ bận lo đánh các tập đoàn phong kiến Trịnh Lê, Nguyễn Ánh trở lại chiếm Bến Nghé năm 1788, rồi Bá Đa Lộc đến Vũng Tàu với viện binh của thực dân Pháp. Nguyễn Ánh xây thành ở Gò Tân Khai, chờ thời cơ đánh ra miền Trung. Ta nhìn bản đồ để xác định các điểm quan trọng ở Bến Nghé theo thứ tự thời gian. Đồn Dinh, sau gọi chợ điều khiển, phía nam trấn Phiên An, 2 dặm rưỡi. Bản đồ Trần Văn Học, đời Gia Long, không ghi chú bằng chữ, nhưng vẽ một vùng nhà cửa đông đúc, từ ngã 6, tượng Phụ Đổng Thiên Vương, ăn theo đường Nguyễn Trãi, đóng khung trong đường Nguyễn Thị Nghĩa, Lê Lai, Bùi Chu, Bùi Thị Xuân. Lái buôn Lê Văn Gẫm, theo Công giáo bị xử tại chợ này. Theo Trương Vĩnh Ký, chợ điều khiển ở trên đường đi về chuồng ngựa giống, trại Ô Ma, nơi trú quân của Nguyễn Huệ ở phía đông sông Bình Dương. Trịnh Hoài Đức: sông Bình Dương, tên chữ của rạch vàm Bến Nghé ăn vào chợ lớn. Bọn Lý Tài ép buộc Nguyễn Phúc Thuần nhường ngôi chúa cho Nguyễn Phúc Dương tại chùa Kim Cương. Nguyễn Huệ truy nã rồi bắt cả hai đem về chém tại đây, nơi di đô tạm thời của chúa Nguyễn. Chùa Kim Cương ở vị trí chính xác tại Gò Tân Triêm, vùng Ô Ma, phía đông rạch vàm Bến Nghé. Gò này là cao ráo, rộng rãi nhất, ngoài ra không chỗ nào thuận lợi để trú quân hơn. Vùng Cầu Sơn, nơi Nguyễn Nhạc từng lựa chọn đóng quân, đất cao ráo, đầu đường ra miền Trung. Gò Tân Khai, nơi xây thành Gia Định năm 1790. Thành khá to, hình vuông, mỗi cạnh hai cửa, vì vậy gọi thành Bát Quái, có tên Quy Thành, chung quanh hào sâu, vách kiên cố. Vị trí chính xác của thành gần trùng hợp với bốn con đường ngày nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thánh Tôn. Trong thành bố trí kho thuốc súng, kho thóc lúa, kho khí giới, hành cung, dành cho vua tuần hành đến ở, dinh của tổng trấn. Ở ngoại thành có xưởng Chu Sư tập trung chiến thuyền và dụng cụ thủy chiến, gần trùng hợp với vị trí xưởng Ba Son ngày nay. Xưởng voi, nuôi voi dùng vào việc binh, ở góc nay là Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Đình Chiểu. Lúc cần bồi dưỡng cho voi sung sức thì đưa về đồng cỏ ở Biên Hòa. Thời Lê Văn Duyệt làm tổng trấn, thành này tu bổ thêm kiên cố. Lê Văn Khôi khởi binh chiếm thành, vua Minh Mạng tức giận đổi tên là thành Dương Mã, dê, ngựa, miệt thị như nơi chứa súc vật. Sau khi dẹp xong, năm 1836, thành bị san bằng. Một thành nhỏ hơn xây ở phía đông bắc thành cũ, sau này bị Pháp đánh và san bằng năm 1859. Bốn cạnh là đường Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, gọi thành Phụng vì xây sau thành Quy, theo thứ tự Lâm Lân Quy Phụng. Hai tiền đồn cũ tu bổ lại, Đồn Cá Trê, còn gọi Tả Định, phía Thủ Thiêm, đồn Rạch Bàn, Thảo Câu, còn Hữu Bình, hoặc đồn Giao Khẩu ở đối diện. Ghi chú, xem tập san của Hội Khảo cứu Đông Dương SAE ngày 10 tháng 12 năm 1935, bài của Malaret về thành lũy Sài Gòn xưa. Hết ghi chú. Trong bước đầu, nhân dân ta khai phá vùng Bến Nghé, đành rằng được thiên nhiên ưu đãi, gặp vị trí giao lưu thuận lợi, nhưng dưới sông là sấu, trên bờ là cọp. Đại Nam nhất thống chí, Nghé là tiếng sấu kêu. Ta nói sấu Nghé vì sấu kêu như tiếng nghé ngọ của trâu con. Đặt tên chữ Ngưu Tân, Ngưu chữ cho có vẻ văn chương hơn. Ngày xưa chưa ắt có người làm ruộng cho trâu uống nước ở nơi thuận lợi để mua bán. Trâu uống nước ở phía rạch Ông Buôn ở Phú Lâm, nơi đất rộng dễ làm ruộng hơn, hãy còn tên rạch Bến Trâu. Sự xuất hiện của bầy sấu hung hãn từ rừng sát Cần Giờ mon men vào là thật. Lúc ghe thuyền chưa tấp nập, tàu máy chưa khuấy động sông rạch. Sử chép thành tích nhà sư đánh cọp tại chợ Tân Kiển trên đường vào chợ lớn năm 1771. Từ rừng sát, có lẽ phía Cần Giuộc, cọp về giữa ngày Tết, phá rối cuộc vui chơi cổ truyền, gây náo động giữa ban ngày, khiến đồng bào phải báo cho quân sĩ đồn dinh đến thanh toán. Ông Tăng Ân ra tay giết thú dữ rồi bị thương mà chết. Tân Kiển tuy náo nhiệt nhưng rõ ràng còn lùm bụi hoang vu, sát chợ Cần Giờ, đời Gia Long, còn rừng sầm uất, cọp tới lui dạng dĩ ở đường làng. Người đủ bản lĩnh để làm cho cọp chịu khuất phục là ông Tăng Ngộ, về sau cất ngôi chùa mà cụ Đồ Chiểu nhắc tới trong bài Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc. Ghi chú, Đại Nam nhất thống chí, lục tỉnh Nam Việt, tỉnh Gia Định, mục Tăng Thích. Hết ghi chú. Trong tình hình khó khăn, ta vẫn xây dựng đường bộ liên lạc về kinh đô thành hình vào năm 1748, lên Biên Hòa, ra Bà Rịa, rồi miền Trung, gọi đường Thiên Lý. Phía đồng bằng sông Cửu Long có đường bộ theo con đường nay là Nguyễn Trãi qua Phú Lâm, rồi Cây Lậy năm 1790. Trồng cây mù u và cây mít có lợi về kinh tế, lại đem bóng mát. Liên lạc với Campuchia theo đường nay là Cách Mạng Tháng 8 lên Trảng Bàng, chỉnh đốn lại từ năm 1815. Về đường thủy, tuy đất rộng người thưa, ta cố huy động nhân công để đào và nạo vét kinh rạch nhằm nối liền Bến Nghé với đồng bằng sông Cửu Long và vịnh Simla. Kinh Bảo Định từ năm 1705 nối Vàm Cỏ Tây qua sông Tiền. Kinh Núi Sập, Thoại Hà, kinh Vĩnh Tế nối sông Hậu qua vịnh Simla ở cảng Rạch Giá và cảng Hà Tiên. Bọn phong kiến Sim và bọn phiêu lưu nuôi giấc mơ chiếm cứ Nam Bộ mà dân ta bấy giờ đang khai thác có kết quả, phát triển nhiều cánh đồng đầy lúa trong khoảng thời gian kỷ lục. Những cuộc hành quân, chúng đều nhằm đánh chiếm Bến Nghé đầu não của Nam Bộ. Năm 1731, có lần quân ngoại xâm tràn đến tận 18 thôn Vườn Trầu, sát sườn Bến Nghé, nhưng ta đánh đuổi kịp thời. Năm 1771-1772, bọn xâm lược Sim chiếm Hà Tiên, Rạch Giá, toan đánh ra Tràn Lan. Nguyễn Cửu Đàm đem quân thủy bộ từ Khánh Hòa, Bình Thuận vào, bảo vệ được lãnh thổ. Rồi để ngăn ngừa mọi bất trắc, Nguyễn Cửu Đàm cho đắp lũy. Quan trọng nhất là lũy Bán Bích, để bảo vệ Bến Nghé. Lũy chạy dài từ Bà Hôm đến Gò Cây Mai, nay chỉ còn đường xóm đất, qua Phú Thọ, ngang Trường Đua Ngựa, đến rạch Nhiêu Lộc. Hơn 10 năm sau, 1784, 2 vạn quân Sim tràn vào đồng bằng sông Cửu Long, tiếp cứu cho Nguyễn Ánh để chiếm Bến Nghé. Nhưng vừa đến rạch Gầm là tan vỡ vì tài dùng binh của Nguyễn Huệ và sự căm phẫn của nhân dân địa phương. Mục tiêu ấy, quân xâm lược Sim lại cố gắng chiếm vào đời Minh Mạng trong những năm 1833-1834, khi xua quân chiếm Hà Tiên, Châu Đốc để hiệp đồng với cánh quân khác từ Campuchia theo sông Tiền vào Vàm Nao, chợ thủ gần Sa Đéc. Buổi ấy, nếu quân ta dưới sự điều khiển của Phạm Hữu Tâm không chặn được, thì chúng chiếm Mỹ Tho rồi đến Bến Nghé để giải vây cho nhóm Lê Văn Khôi. Và Lê Văn Khôi huy động khá đông được quân sĩ khắp miền Nam nổi lên, gây tin tưởng chỉ vì khi ra tay là làm chủ được thành Phiên An và vùng phụ cận Bến Nghé rồi. Nguyễn Hữu Cảnh từ năm 1698 đã khéo léo bố trí về mặt hành chánh, đặt ra phủ Gia Định, chia phủ ấy ra hai huyện. Huyện Phước Long, vùng Biên Hòa ngày nay ăn trở ra miền Trung. Huyện Tân Bình, vùng Bến Nghé và ăn xuống phía đồng bằng sông Cửu Long. Lần hồi dân cư thêm đông đúc, phức tạp, việc sản xuất và giao lưu hàng hóa phát triển lớn, nhưng đồng bào vẫn giữ truyền thống, xưng là dân hai huyện. Cái lõi của toàn thể Nam Bộ là mẫu mực về thuần phong mỹ tục, mặc dầu hai huyện đầu tiên ấy lần hồi nâng lên làm phủ. Ghi chú: Phủ biên tạp lục quyển 5, một nhân tài, y sĩ Paul Rắc đã cho người hai huyện là người Biên Hòa và người Gia Định. Xem La Cochinchin E.C. Habitants của tác giả này, quyển sách nói về các tỉnh miền Tây, nhà in Ray E. Curion, xuất bản Sài Gòn năm 1894, trang 197, hết ghi chú. Dân hai huyện tiêu biểu cho văn minh Việt Nam chính thống là người dinh theo nghĩa sang trọng, ở phố chợ hoặc ở làng xóm đã thuần thục, không quê mùa, lai căn. Mẫu mực này bắt nguồn từ đất Thanh Hóa, Nghệ An. Chúa Nguyễn gốc ở Tống Sơn, Thanh Hóa, nên trọng vọng và tin cậy những người cùng quê xứ, nằm cốt của buổi ra đi, cho làm quan rồi nâng đỡ mãi đến đời con, đời cháu. Thí dụ như họ Tống Phước, Nguyễn Hữu, Nguyễn Cửu, Trương Phước. Quan cai trị phổ biến, thói ăn nết ở cho dân. Những nhóm quần cư lần hồi nâng lên làm đơn vị nhỏ về hành chánh, lân, phường, thôn, làng, hoặc những ấp đông đúc gọi là giáp, tương đương với làng. Ở vị trí then chốt về an ninh gọi là điếm. Làng nào quá đông đúc thì tách ra, giữ tên và rồi thêm vào chữ nhất, nhì, ba hoặc trung, tây, đông. Dân mới đến, chưa vào bộ sổ hoặc cư ngụ tạm thời thì gom lại lập đơn vị mới gọi tứ chánh, chiến, thôn, tứ chánh điếm. Tên làng, tên phường trong một tổng không trùng nhau, nhưng trong một huyện khác tổng thì có thể là trùng. Vì vậy ta gặp đó đây những tên làng như Tân Lân, Tân Khánh, Tân Thới. Lúc mới thành lập, phủ Tân Bình gồm luôn vùng Tân An, Tây Ninh, ăn từ biên giới Việt, Campuchia đến tận cửa Cần Giờ. Trong tình hình ấy, chính quyền của tri huyện, cai tổng, hương chức làng quá rộng, vì đường giao thông khó khăn, thôn xóm cách xa nhau. Đến những năm đầu Minh Mạng, tách ra phủ Tân An, vùng Long An và phủ Tây Ninh, vùng Tây Ninh. Phủ Tân Bình đời Tự Đức chia làm ba huyện, đại khái Bến Nghé thuộc huyện Bình Dương, phía chợ lớn Bình Điền thuộc huyện Tân Long, phía Hóc Môn thuộc huyện Bình Long. Đời Gia Long đến đầu Minh Mạng, toàn cõi Nam Bộ là một đơn vị lớn, trực thuộc triều đình Huế, gọi Gia Định Thành, cai quản năm trấn Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Thanh và Hà Tiên. Viên tổng trấn coi việc binh dân, sau thuế và hình phạt ở năm trấn nói trên. Về quân sự, tổng trấn Gia Định Thành cai quản luôn cả trấn Bình Thuận của miền Trung. Từ khi tổng trấn Lê Văn Duyệt mất, Minh Mạng giải tán hình thức Gia Định Thành, trấn đổi ra tỉnh, trực thuộc triều đình, không còn cấp thành, với quyền hạn rộng lớn làm trung gian. Vì nhu cầu nối liền Bến Nghé với đồng bằng sông Cửu Long, quân và dân ta khơi thông kênh ruột ngựa, nhờ đó đường thủy từ chợ lớn tiếp giáp qua sông Bến Lức ra Vàm Cỏ Đông năm 1772. Mặt khác cũng là công trình khai thông cho rạch Vàm Bến Nghé ăn vào chợ lớn, vét sông cũ, đào thêm kênh mới cho liền lại, ngay thẳng và sâu hơn, gọi là kênh An Thông, nôm na là kênh Tàu Hủ. Năm 1819, nhờ đó mà rạch Vàm Bến Nghé ngày xưa, dòng sông chảy ngang rất mạnh, ghe thuyền lớn đi lưu thông được, cứ theo nước lớn nước ròng mà ra hay vào, qua lại không dứt. Gia Định Thành thông chí: từ Gò Công, Cần Giuộc, vựa lúa của miền Nam thời xưa, lúa gạo có thể chuyển về theo đường rạch ông. Phía chợ lớn từ khoảng sau năm 1777, người Hoa Kiều từ Biên Hòa chạy đến rất đông, nhưng ta nắm vững quyền lực chính trị, chia các khu phố ra từng làng như ở phía Bến Nghé. Trên đất cao nhiều ngôi chùa Việt dựng lên, nổi danh nhất là chùa Giác Lâm năm 1774 trên gò Cẩm Đệm, chùa Giác Viên, chùa Cây Mai, chùa Gò. Khu vực chợ lớn, xưa gọi Sài Gòn, có bến Cẩn Đá để gìn giữ mé rạch Sình Lầy. Theo bản đồ Trần Văn Học đời Gia Long, Chợ lớn ăn từ con đường nay là Tản Đà đến khoảng đường Kim Biên. Không to về diện tích, nhưng người thì tập trung. Người Hoa Kiều và người Việt ở lẫn lộn. Nhà phố dài độ 3 dặm. Người Hoa chia ra từng bang. Bang trưởng chịu trách nhiệm về thuế vụ, chăm sóc hành động từng Kiều dân. Người Hoa Lai Việt hưởng quyền lợi như người Việt, lập ra làng Minh Hương. Làng này không có ranh giới vì người Minh Hương tuy chung bộ sổ nhưng cư ngụ rải rác khắp các tỉnh. Hương chức làng chịu trách nhiệm về thuế khóa và giải quyết các vụ tranh tụng nhỏ. Năm 1789, làng cất công sở rồi công bố bản Hương ước, nhắc nhở mọi người gìn giữ thuần phong mỹ tục, tuân luật pháp. Nước có luật pháp, nhà có châm quy. Gỏi chi ngon bằng gỏi tôm càng, đố ai lịch sự bằng làng Minh Hương. Đó là câu ca dao ngày ấy. Làng còn được vua nhà Nguyễn ban cho bốn chữ Thiên Tục Khả Phong. Ghi chú: khoán ước và tiểu sử các vị tiền bối, hội Minh Hương, gia định chợ lớn, ấn hành năm 1951. Hết ghi chú. Người Minh Hương để phần mộ vĩnh viễn tại địa phương như người Việt. Nên nhớ có dụ vào năm thứ 10 đời Minh Mạng 1829, nghiêm cấm người Hoa cưới vợ Việt nếu họ chỉ qua lại từng chuyến, không lưu trú lâu. Cưới vợ Việt thì khi về Trung Quốc tuyệt đối không được đem theo người vợ Việt và đám con lai, không được bắt buộc đứa con lai ấy cạo tóc thắt đuôi sam. Trung Quốc tuy đông dân nhưng thời ấy có lệ mua người từ nước ngoài để làm nô lệ hoặc dùng vào công việc mất nhân phẩm, hại sức khỏe. Vùng Sài Gòn Chợ Lớn chịu ảnh hưởng nước mặn vào mùa nắng vì gần biển. Nếu ở vùng Gò Cao dễ đào giếng thì phía đất thấp Chợ Lớn nước uống khó giải quyết. Sử còn chép ba miệng giếng nổi danh, đặc biệt là Tân Tỉnh, còn gọi giếng An Điềm, đầu đường Ngô Quyền. Một đồi đất đột khởi ở bờ sông chỉ vừa một cái bọng giếng mà thôi. Bốn phía sông bao vây đều đục và mặn, duy trong giếng nước ngọt tràn lên. Người ở khắp gần xa ghe thuyền qua lại cùng những thuyền chuyên nghề múc nước chở đem đi đổi lấy tiền ở các nơi đều đến giếng này. Ghi chú: Gia Định, Sơn Xuyên, bản đồ Sài Gòn năm 1885 ghi rõ vị trí. Người Pháp bấy giờ xem như kỳ quan, đặt tên giếng Bá Đa Lộc. Hết ghi chú. Mọi nước chảy từ đáy sông cứ đắp bờ khoanh vùng để phân biệt với nước mặn trong lòng sông. Phía trên lại còn giếng Học, giếng Tân Hóa. Đầm ao thiên nhiên cung cấp nước vào mùa nắng phía Chợ Lớn. Đầm Sen ở chùa Giác Viên, bào tháp trên đường đi Phú Thọ. Bản đồ năm 1885 ghi cái bầu to bên kia đường Lý Thường Kiệt, cạnh nhà Bảo Sanh Hùng Vương ngày nay. Vùng chợ quán hãy còn tên đất Bào Sen. Chợ phố Bến Nghé khá nhiều, qua thời gian có thay đổi ít nhiều về mức sung túc sau vụ khởi binh Lê Văn Khôi. Chợ Bến Thành, cảng chính thức của Bến Nghé, ở sát mé sông lớn, từ cột cờ Thủ Ngữ ngày nay ăn qua khỏi đầu đường Nguyễn Huệ. Dọc theo bến sông ghe buôn lớn nhỏ đều đậu nối liền. Phố chợ, nhà cửa trù mật dọc theo bến sông. Ngày đầu mùa xuân có lệ thao diễn thủy binh. Trịnh Hoài Đức. Chợ được mô tả với rạch Sa Ngư, có cầu bắc qua, hai bên gầm cầu và chạy dài theo bờ rạch Sa Ngư là phố ngói bán trăm thứ hàng hóa. Rạch Sa Ngư ở đầu chợ, phía bắc đúng là con kênh sau này lấp lại, trở thành đường Nguyễn Huệ, thời Pháp đến. Có hình vẽ với cây cầu bắc qua con kênh lớn, gọi là Grand Canal. Chợ Bến Sỏi từ cột cờ Thủ Ngữ đến khoảng đầu đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Sỏi là sạn sỏi của doi đất, cứng vùng cao, nhờ vậy bờ sông lở, dùng làm bến tắm ngựa voi. Cửa ngõ vào chợ lớn liên lạc với vùng Khánh Hội, nhưng khó bắt cầu vì vàm rạch to, nước chảy mạnh. Chợ Điều Khiển ở khu vực Đồn Dinh. Thời trước thường nghe nói tới chợ Điều Khiển, nhưng khi Pháp đến, tên chợ này trở thành xa lạ. Có nên đặt giả thuyết vùng Đồn Dinh và chợ Điều Khiển lần hồi phân tán, gọi là chợ Đuổi. Phía Bắc, khu vực này ăn đến góc Xô Viết Nghệ Tĩnh cách mạng tháng 8. Sau khi người Pháp đến, chợ Nhóm ở vùng Chùa Bà, hãy còn cất năm 1874. Nguyễn Liêm Phong trong Nam Kỳ Phong Tục Diễn Ca in năm 1906 ghi: chợ đuổi sung túc nhà cửa. Có cảnh chùa Bà tuy nhỏ mà linh. Phía nam, vùng chợ đuổi ăn với rạp Thành Sơn cũ. Qua đường này là Bùi Chu với nhà thờ huyện sĩ của họ đạo chợ đuổi. Chợ Nguyễn Thực lập từ năm 1727 do Nguyễn Thực từ Quảng Ngãi đến khai phá rừng hoang. Một chỗ tụ tập đông đúc ở gò núi và lấy tên ông đặt làm tên chợ Đại Nam Nhất Thống Chí. Nay là chợ Phú Thọ Hòa, Lò Gia, bên đường Lê Đại Hành, gần gò đất cao của chùa Giác Lâm. Chợ Thị Nghè ở khoảng chợ Thị Nghè ngày nay. Chợ Xã Tài sung túc, ngày nay còn đường Xã Tài, tức chợ Phú Nhuận. Chợ Tân Kiển, cảnh quanh vẫn vùng đình Tân Kiển ngày nay, ở sát lộ, nối tiếp với nhánh nhóc của rạch chợ Quán. Ngày xưa chợ này có khi dùng làm pháp trường để xử tội nhân. Chợ Nhóm sung túc, ngày Tết nổi danh với những dàn đu tiên. Quanh chợ là vườn tre, cây cối sầm uất. Nguyễn Đăng Trường, bầy tôi của chú Nguyễn, từng bị Tây Sơn bắt ở miền Trung rồi tha tội, khi vào Nam trốn lánh bị bắt ở vùng này. Chợ Sài Gòn, tức chợ lớn ngày nay, ở hai bên quan lộ, nay là góc Triệu Quang Phục, Nguyễn Trãi, có người Việt ở chung, dài chừng 1,5 km, với đường nhỏ xẻ ra từng ô, mua bán tấp nập, phân chia làng xã. Người Hoa duy trì tập tục với đền, miếu thờ Quan Công, Mã Hậu, Ông Bổn, thường bày lễ lạc tốn kém, kèn trống huyên náo. Nhiều chợ nhỏ ở lân cận với những xóm chuyên nghiệp. Phía tây sát chợ lớn là chợ Phước Lâm, một đổi thì tới Phú Lâm. Theo đường thủy đi Bến Lức, còn chợ Ngã Tư gần cầu Bình Điền ngày nay, ở làng Bình An, Đại Nam Nhất Thống Chí ghi, dọc theo đường sông, phố xá Trù Mật, có bán ghe thuyền cỡ nhỏ, than củi, dầu chai, bao hàng, cà ròn, bươm ghe. Ta nhận ra chợ đệm trên đường đi Bến Lức rồi Tiền Giang, ghe thương hồ thường ghé tu bổ, nghỉ tạm, ăn uống. Chim đại bàng bay ngang chợ đệm, ông Lưu Bị nói chuyện chim bao. Bàng, đệm, bị, bao. Rau cải từ Hóc Môn Bà Điểm chở xuống cung cấp cho chợ lớn, tụ điểm phân phối là chợ Rẫy, nên nhà thương chợ Rẫy ngày nay. Trước mặt nhà thương còn đường Thuận Kiều, vì nối lên làng Thuận Kiều của Hóc Môn. Phía Sài Gòn còn nhiều chợ nhỏ như chợ Cây Đa, chợ Hàng Dinh, chợ Vải. Bên kia sông, chợ Thủ Thiêm ở làng An Lợi, thành lập chính thức vào năm 1751, sau tách ra thêm làng An Lợi Đông, phía lưng giáp với dòng ông Tố chuyên ruộng mương và vườn tược, muốn qua Sài Gòn nhờ con đò Thủ Thiêm. Từ cảng Sài Gòn ra biển, nơi giao tiếp với sông Đồng Nai là nhà bè, chợ sung túc, thời xưa với sự tích ông Thủ Hồn, Hoằng, từng kết bè đậu thường trực để bố thí cơm gạo và nước ngọt cho ghe thuyền chờ con nước thuận lợi vào Sài Gòn hoặc lên Biên Hòa. Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. Khỏi nhà bè, bắt đầu vào khu vực rừng sát mà sông Lòng Tàu chảy ngang qua. Sông rạch lớn nhỏ chằng chịt, nhưng chỉ riêng sông Lòng Tàu có lòng lạch sâu, tàu thuyền ra vào dễ dàng từ xưa. Sát, tiếng Nôm gọi rừng nước mặn trên bãi sình lầy. Nay hãy còn nói cây sát, trái mướp sát là trái mướp rừng hình tròn. Cây đước, cây vẹt, cây sú là giống nguyên sinh, trái rụng cắm xuống bùn, cây còn mọc lên nhanh chóng. Đồng bào chuyên nghề đốn củi tập hợp thành vạn theo chế độ thuế khóa riêng, gọi là vạn xài tân. Nay còn tên đất. Cây rừng không to lớn, cao ráo như ở phía mũi Cà Mau, nhưng chắc thịt, thớ cây chặt chẽ hơn. Khi hầm cho loại than tốt, nhiều nhiệt lượng. Rạch lớn, rạch nhỏ chảy trên bãi bùn như ở Cà Mau, nhưng quanh co hơn, với nhiều tắc. Tắc là rạch ngắn, nối ngang hai con rạch khác chảy song song, nơi giáp mối tạo ra một ngã ba thay vì ngã tư. Về chánh tả, trên hầu hết bản đồ chế độ cũ thường ghi chữ tắc với chữ C. Chốn Lý Nhơn được cụ Đồ Chiểu ca ngợi như là căn cứ hiểm yếu của anh hùng Trương Định, với 5 căn 3 trại dành cho nghĩa quân nương nấu giữa sông Soi Rạp và Đồng Tranh. Sông Lòng Tàu đổ vào sông Ngã Bảy rồi ra cửa Cần Giờ. Ở rừng phụ cận rải rác nhiều xóm nhỏ hoặc đôi ba căn chòi trên bờ. Tên đất, tên sông, rất tả chân, đượm phong vị lạc quan, hài hước của người khai thác nghề đánh cá, săn thú, đốn cây rừng. Xóm ăn thịt, do ăn nhiều thịt nói trại ra. Xưa nổi tiếng, với nhiều cọp dữ, có nợ máu. Các lái lớn, các lái bé, là nơi giới lái buôn chọn làm điểm hẹn để mua cá, đem bán cho Sài Gòn. Ngã ba chó tru, gợi khung cảnh căn chòi hẻo lánh ẩn khuất trong sương mù. Có tiếng chó tru, khi xa khi gần, tìm mãi mà không gặp, như tiếng sáo chốn thiên thai, như cánh hoa trôi từ chốn động đào. Tắc ăn Tết, có lẽ đánh dấu một thời xa xưa với đôi ba chiếc ghe nhỏ tụ tập giữa rừng để hưởng đêm giao thừa. Hãnh diện chẳng kém gì người định cư, mặc dầu đang sống bồng bềnh. Lại còn tắc ổ cu, rạch cá đao, lòng vàng xay, rạch so đũa, tắc ăn chè, đánh dấu buổi ăn chè gì đặc biệt. Tắc quanh queo, cái tên gợi hình tượng, có thể đem cảm hứng cho người thích hò hát, đặt ca dao. Có tên giống như ở mũi Cà Mau, như rạch gành hào, rạch bãi bùn, rạch hóc hỏa, rạch nằm bếp. Có cây già, cây đước, cây su, cây vẹt và những cây tạp cành lá giao nhau, rừng cây xanh rậm che kín mặt trời. Người ta kéo vào đốn những cây ấy để làm nhà cửa, rào dậu, than củi không ngày nào ngớt. Còn những hải sản như tôm cá, cua, sam, ốc thì bắt dùng không hết mà cũng không có ai ngăn cấm. Ấy là món lợi rất lớn, rất công bằng của trời đất sanh ra để nuôi dưỡng người dân gia định. Ghi chú: Gia Định Thành Thông Chí, Sơn Xuyên Chí, Biên Hòa. Hết ghi chú. Xưa nay, hễ nói đến cảnh đẹp tiêu biểu cho địa phương thì giới thiệu đồi núi, sông rạch, thành quách. Nhưng giới nho sĩ Gia Định đã dám ca ngợi một vũng nước trong rừng sát sình lầy hoang vu. Đến chơi thì có thể bị thiệt mạng. Vũng nước sâu rộng, có nhiều rạch lớn nhỏ đổ vào. Khi ánh mặt trời sớm chiều với bóng mây rọi xuống lẫn vào bóng cây xanh mát, sóng nước lao xao, thì từ xa nhìn đến quả là cảnh tượng tươi thắm. Trong vũng này nhiều cá sấu nương náu, thường rình bắt người, nên có câu ngạn ngữ: dữ như sấu vũng gấm. Vũng gấm là tên vũng nước lóng lánh sắc gấm vừa mô tả. Trong những thắng cảnh ở đất Gia Định mà Trịnh Hoài Đức ca ngợi, vũng gấm đứng ngang với Nhà Bè, Gò Cây Mai, rừng Trảng Bàng, sông Mỹ Tho, bến cá Biên Hòa. Trên sông Ngã Bảy nổi sóng giữa rừng sát mà trông về phương Bắc thấy núi Dinh ở chân trời, thì lòng dạ người dân Việt cảm thông với công lao dựng nước và giữ nước của tổ tiên hơn ở đâu hết. Núi Dinh với Đồng Xoài, chợ Dinh, sông Ngã Bảy với Nguyễn Huệ, đốt tàu chiến đầu tiên của thực dân Tây Phương can thiệp vào lãnh thổ nước ta từ thế kỷ thứ 18. Vũng Tàu, nơi thuyền buôn thường ghé để lấy nước ngọt và củi, là thủ sở quan trọng với đồn trại kiên cố, gọi Bảo Phước Thắng, xây theo hình tròn. Côn Đảo từ năm 1838 về trước thuộc tỉnh Gia Định, sau trực thuộc vào tỉnh Vĩnh Long. Đây là quần đảo có đất để làm rẫy và có đồng cỏ để nuôi ngựa. Năm 1686, tên Pháp Vere, chủ một thương quán ở Sim, từng chú ý đến vị trí đảo Côn Nôm trên đường hàng hải từ Trung Quốc qua Ấn Độ. Năm 1702, nhóm công ty thương mại của người Anh tự chiếm Côn Đảo, bố trí đồn lũy với khí giới hẳn hòi và thiết lập kho chứa hàng hóa. Quan trấn thủ, trấn biên là Trương Phúc Phan, dùng kế nội ứng. Đa số binh sĩ của công ty nói trên gốc người đảo Celeb đánh thuê. Trương Phúc Phan cho 15 người cùng thổ dân ấy giả vờ xin giúp việc cho công ty, để rồi nổi dậy vào ngày 3 tháng 3 năm 1705, giết bọn thương gia, mà kỳ thật là bọn xâm lược, đến lãnh thổ của ta mà không xin phép trước. Tất cả người Anh trên đảo đều bị giết, trừ 3 tên chạy thoát. Năm 1721, tên đại diện của công ty thương mại Pháp ở Ấn Độ tới Côn Đảo, ghi dân số chừng 200, kể luôn đàn bà và trẻ con. Hắn thất vọng, cảm thấy bị cô lập ở nơi khó trồng tỉa, khó phòng thủ, vì vậy mà tự động rời đảo sau non một năm chiếm đóng. Tuy nhiên, thực dân Pháp vẫn thèm thuồng vị trí Côn Đảo theo cái nhìn còn hạn hẹp thời bấy giờ, bằng cớ là trong hiệp ước giữa triều đình Pháp và Bá Đa Lộc đại diện cho Nguyễn Ánh, ký ngày 28 tháng 11 năm 1787, lúc hoàng tử Cảnh sang Pháp. Thực dân chỉ đòi nguyện